Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu đôi nét về luật lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của lực lượng công an tỉnh trong việc triệt xóa đường dây ma túy thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là vụ trộm xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc L, 54 tuổi, ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Vào chiều ngày 16 tháng 6, ông Nguyễn Ngọc L kiểm tra tài sản do vợ chồng ông cất giữ trong hai thùng phi chứa lúa để bên hiên nhà thì phát hiện tài sản đã mất. Theo báo cáo của bị hại, tài sản gồm 600 triệu đồng tiền mặt và vàng, tổng giá trị tài sản bị mất hơn 1,5 tỷ đồng. Tất cả vàng và tiền được vợ chồng ông L chia nhỏ đựng trong nhiều túi màu đen được quấn lại rồi chôn dưới phi lúa. Nhận tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn đã tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản. Trong tuần, cơ quan công an triệt xóa đường dây ma túy thu giữ một lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với trọng lượng 2,9 kg ma túy. Vụ án này sẽ được chúng tôi phản ánh trong phần cuối của chuyên mục hôm nay. Ngoài ra, Công an thành phố Quy Nhơn còn triệt xóa một ổ ma túy thu giữ hơn 67 gram ma túy. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn còn bắt giữ hai đối tượng dàn cảnh mua hàng để cướp giật. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ, làm hai người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, luật lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Bài viết sau giới thiệu đôi nét về sự cần thiết ban hành luật này cũng như một số điểm mới của luật. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng chức danh có tính chất tương đồng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này, qua đó tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở. Đồng thời, tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất giảm bớt sự chồng chéo và mâu thuẫn trong nhiệm vụ giữa các lực lượng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Ông Trần Văn Hòa, bảo vệ dân phố ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Bản thân tôi tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tại địa phương trên 20 năm, qua tìm hiểu các thông tin đại chúng cũng như công an phường trao đổi, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có hiệu lực. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy là trong luật được nhiều cái quyền lợi cho anh em, cụ thể như là phụ cấp hỗ trợ hàng tháng, được bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Và trong lúc anh em tham gia tuần tra canh gác có vấn đề xảy ra thì được hưởng các chế độ quyền lợi giống như lực lượng vũ trang. Trên những cơ sở đó thì tinh thần trách nhiệm của anh em phát huy cao hơn và tích cực là tham gia trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Riêng bản thân tôi cũng muốn đóng góp về công tác an ninh trật tự cơ sở.
Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn chia sẻ.
Tôi tham gia lực lượng dân phòng từ năm 2005 đến nay là đã 19 năm. Tôi đã được nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an. Tôi được biết từ ngày 1 tháng 7 này luật lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực. Tôi rất mong muốn được tiếp tục tham gia lực lượng này để bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, trị an ở địa phương. Qua tìm hiểu luật, tôi được biết các chế độ chính sách như phụ cấp, được trang bị bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội rất được quan tâm. Tôi cũng như các anh em trong lực lượng mới là rất phấn khởi.
Theo quy định của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ bảo vệ an ninh trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn tổ dân phố. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 1.116 thôn khu phố, trong đó có 773 thôn, thôn làng và 343 khu phố, khối phố. Căn cứ vào số hộ từng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế công tác bảo đảm an ninh trật tự tại từng thôn khu phố trên địa bàn tỉnh, thì tổng số thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ là 3.797 người, trong đó có 1.116 tổ trưởng, 1.116 tổ phó và 1.747 tổ viên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, gồm nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở. Tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Luật quy định người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định, được hưởng hỗ trợ bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng huấn luyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, hoặc khi được điều động huy động thực hiện nhiệm vụ được trang bị sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận phương tiện thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Mới đây, tại kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và một số chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghị quyết này đã tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định theo luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tin tưởng rằng khi luật có hiệu lực thi hành sẽ động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một chiến công mới của lực lượng Công an tỉnh trong việc triệt xóa đường dây ma túy thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau thời gian dài theo dõi và nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của từng đối tượng trong đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chiều ngày 14 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng nhiều lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ thuộc chung cư Phú Tài Residence ở khu phố 10, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Tại đây, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng gồm Nguyễn Trần Thế Nguyên, 32 tuổi, Nguyễn Thanh Hộp, 29 tuổi, Tạ Nhất Huy, 24 tuổi và Đào Châu Danh, 25 tuổi, cùng ở thành phố Quy Nhơn, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng trong thời điểm này, đồng loạt các mũi trinh sát khác đã đột kích khám xét nơi ở, căn hộ chung cư, phương tiện sử dụng của các đối tượng trên địa bàn các phường Hải Cảng, Ngô Mây, Bùi Thị Xuân, Thị Nại, Đống Đa, Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Qua đó thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều túi ni lông chứa MDMA ketamin với trọng lượng gần 1,9 gram, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được các đối tượng cất giấu ở nhiều nơi. Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an còn phát hiện thu giữ kiện hàng chứa trên 986,7 gram ma túy các loại, được ngụy trang dưới dạng thùng hàng nông sản của đối tượng cầm đầu là Nguyên, được gửi bằng đường xe khách chạy tuyến Quy Nhơn - Kon Tum. Nguyên là đối tượng vừa ra tù phạm tội liên quan đến ma túy, Hộp cũng là đối tượng có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy và tàng trữ vũ khí. Được biết, hoạt động mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của đường dây này đã diễn ra trong nhiều tháng trước đây. Bọn chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Trong đó, chúng liên tục thay đổi địa điểm các căn hộ, nhà riêng là địa điểm để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chúng hoạt động cầm chừng, khép kín và quan sát. Tuy nhiên, với sự bám sát chặt chẽ của lực lượng trinh sát, ngay khi thu thập đầy đủ chứng cứ, kế hoạch phá án bắt gọn các đối tượng trong đường dây cùng tang vật được vạch ra hết sức chi tiết, khoa học. Để thu hút các đối tượng khác làm việc cho mình cũng như trở thành khách hàng của mình, các đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy cùng nhau. Ma túy được vận chuyển thông qua đường xe khách và ngụy trang rất tinh vi. hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Nguyễn Trần Thế Nguyên, 32 tuổi, Nguyễn Thanh Hộp, 29 tuổi, Tạ Nhất Huy, 24 tuổi và Đào Châu Danh, 25 tuổi cùng ở thành phố Quy Nhơn về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.